Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 2020. Chúng ta học hôm nay là học đột xuất nha, không có tính toán. Và mình nghĩ rằng là học kinh mà nếu vắng lâu quá thì chừng như là cũng quên rồi, thứ hai nữa là cũng lười luôn, học trò cũng lười, thầy cũng lười, cho nên là thôi ngày trống mình điền khuyết đi cho nó chắc ăn. Thưa đại chúng, là thứ sáu rồi chúng ta học được một vài phần ở trong bài kinh thứ 125 điều ngự địa. Mình đã chia sẻ cái phần ban đầu, tức là cái nhân duyên Phật nói kinh rồi. Và chúng ta cũng đi vô một cái phần, đó là mình đang nói về cái cách thuần hóa tâm Đức Phật dạy cho vị sa di kia. Thưa các vị, hai cái phần thuần hóa tâm. Phần thứ nhất là Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ luyện voi. Cái từ ở trong đây luyện voi có hàm nghĩa rằng là bắt voi rừng về, rồi thuần hóa nó để nó thành một con vương tượng, tức là con voi chúa để nhà vua có thể cưỡi. Cái điều này nó tương ứng với cái cách chúng ta điều phục thân tâm chúng ta nghe. Mình làm thế nào điều phục thân tâm mình từ cái dạng rừng rú, tức là cái dạng buông lung, chạy theo năm dục sáu trần, mà loay hoay trong con đường tử sinh đó, mình thuần hóa nó để cho nó có thể đi vào cái chiều hướng đó là tu tập để thành đạt được an lạc giải thoát ngay hiện đời. Đối với người xuất gia thì Đức Thế Tôn dạy bài kinh này để các thầy có thể chế phục được mọi loại phiền não và loại trừ được những cấu uế của tâm để thành đạt sự nghiệp giác ngộ. Còn chúng ta thì học rồi ứng dụng được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Tôi không biết nơi đây thì các vị có mơ ước rằng là ngay hiện thời chứng thánh quả A-la-hán không thì tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, cái con đường tu tập nó rất là hữu ích, đó là mình tu được phần nào thì cái hương vị an lạc của công phu tu nó đến với mình phần ấy. Và có một câu nói nó vừa triết lý nhưng mà nó cũng vừa hữu ích đối với người tu chúng ta, để chúng ta có niềm tin đối với pháp hành trì, có hàm nghĩa rằng là giáo lý đạo Phật đến với công trình tu á, tức là ta đến với công trình tu của đạo Phật. Không hàm nghĩa rằng là mình đi tới cuối đoạn đường mà có ánh sáng nghe. Các vị vừa bước chân vô công phu hành trì thì các vị đã nếm được hương vị pháp lạc rồi. Không phải là hứa hẹn rằng là tu tới cuối cuộc đời, xả bỏ hình hài bốn đại rồi mới nếm được hương vị an lạc, mới sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Chính xác với cái tinh thần của đạo Phật dạy, thưa các vị, vừa đặt chân lên đường tu là các vị nếm được pháp vị, chứ không phải là đợi tới cuối đoạn đường đâu nghe. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng là đừng có nghĩ rằng đây là những phương pháp dạy cho các thầy tỳ kheo tu để chứng thánh quả A-la-hán rồi chúng ta không có phần. Thưa không, ai cũng có phần cả. Cuộc đời chúng ta mình phải tự quyết thôi, chứ còn đừng đợi đến ai mà bên ngoài xúi giục hoặc là thúc đẩy mình. Cái giai đoạn mình còn trẻ, còn bé thơ đó thì còn cần bố mẹ cầm roi đe nẹt. Thế nhưng mà tới giai đoạn này rồi thì thưa các vị, ta phải tự mình khích lệ lấy mình, tự mình đặt cho mình một cái chuẩn mực nhất định để có thể đi vào con đường tu tập, nếm được hương vị pháp. Do vậy cho nên cái bài kinh Điều Ngự Địa này nó mang cái nội hàm đó là giúp cho chúng ta thấm nhuần được Phật pháp và mình đón nhận những cái điều Đức Thế Tôn dạy, ứng dụng vào đời sống chính mình để thành đạt được an lạc hạnh phúc ngay đêm bây giờ, tức là ngay hiện đời. Và hiện đời mình có được hạnh phúc thì chắc chắn rằng là cái chuyện sinh về cảnh giới này, cảnh giới kia là chuyện phải xảy ra. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị lưu ý về bài kinh rất là quan trọng chúng ta đang học. Chưa cần nhớ nhiều nghe, chỉ nhớ cái chữ điều ngự thôi, tức là khéo điều phục, khéo chế ngự, khéo làm cho phàm tâm chúng ta nó vơi dần để nó có mặt cái trạng thái tâm hỷ lạc. Hỷ lạc đầu đó là bớt phiền não, hỷ lạc thứ hai đó là luôn sống được với pháp, hỷ lạc thứ ba đó là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giải thoát ngay hiện tiền. Đó là những cái tầng mà chúng ta có thể đi vô. Thế rồi các vị đọc vào bài kinh thì các vị thấy là Đức Phật dạy rất ư là tỏ tường bằng những cái ví dụ rất là cụ thể. Mình đọc lại cho các vị nghe một đoạn trong Điều Nội Địa đây. Khi ấy Phật giảng rộng về ẩn dụ luyện voi, tương tự cách đào luyện phàm phu thành bậc thánh. Như vua bảo thợ săn cưỡi Tưởng Vương vào rừng, thấy voi hãy tóm cổ dẫn ra khỏi rừng sâu, rồi lại bảo anh này luyện voi thành thuần thục. Trước hết bỏ thói rừng, thích thú với làng mạc, dần tập nhiều động tác, cuối cùng tập đứng yên, toàn thân thành bất động trước mọi sự tấn công. Bấy giờ voi xứng đáng báo vật của vua dùng. Đó là cái ví dụ về luyện voi. Có một bài trong Kinh Pháp Cú liên hệ với bài kinh này cũng rất là lý thú. Tôi không biết là các vị có đọc Kinh Pháp Cú không và có nhớ cái đoạn này không. Đó là lần đó Đức Thế Tôn đi khất thực. Thưa đại chúng rằng là gặp phải một cái tai nạn xảy ra, đó là vương quốc đó có một bà thứ phi, bà rất là căm ghét Đức Thế Tôn, cho nên bà mướn một cái nhóm du đảng rất là đông nghe, nó đi sau lưng của tăng đoàn và nó chửi Đức Thế Tôn thậm tệ, tức là những cái ngôn từ gì mà xấu nhất, ô uế nhất, tồi tệ nhất, ném vô Đức Thế Tôn giống như người ta ném cà chua trứng thối vào vậy. Hình dung rằng là A Nan là một bậc tỳ kheo thân cận bên Thế Tôn, ông cũng có lực tu chứ, nhưng mà ông chịu không nổi, chửi quá chịu không nổi. Nắm y Thế Tôn nói: bạch Thế Tôn, chắc cái chỗ này thầy trò ta không có duyên rồi, xin thỉnh Thế Tôn đến thành phố khác. Rồi Thế Tôn hỏi: chứ rồi thành phố khác người ta chửi như thế này nữa làm sao A Nan? Bạch Thế Tôn, đến thành phố khác nữa. Thế rồi đến thành phố thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho tới rất nhiều thành phố người ta cũng chửi như thế này, ông làm sao? Và lúc bấy giờ A Nan đành chịu thua. Thế Tôn mới nói rằng là: ta như voi. Cái câu pháp cú thế này rất hay, mình đọc cho các vị nghe nha. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Như một con voi đã luyện được thuần thục rồi. Thưa các vị, đây là một loại voi lâm trận nha. Trước đao cung kiếm kích, trước tiếng trống rền xung trận và tiếng la ó của địch quân và sự tấn công vô cùng là khốc liệt của kẻ thù. Thế nhưng mà nếu là loại voi được luyện rồi thì chắc chắn là nó chỉ xong trận thôi, không có lui chạy khi chưa có lệnh của nhà vua ban ra. Thưa đại chúng rằng là Đức Thế Tôn ví dụ như mình là một con voi đã luyện được thuần rồi, cho nên đối với mọi cái lời chửi mắng, mạ lị, xúc phạm, đầy những cái ngôn ngữ rất là khó nghe, rất là ô uế, sỉ nhục một cách thậm tệ, thế nhưng mà với Ngài dường như là những điều đó không dính với Ngài. Và do vậy cho nên câu pháp cú này nó có một cái điều tương hợp với đoạn kinh Đức Phật dạy là luyện voi là như vậy. Thực ra thì không phải vô duyên vô cớ mà Đức Thế Tôn bị người ta mướn người chửi hội đồng như vậy đâu. Một cái nguyên nhân gây hấn với người ta, đó là lần đó đi khất thực. Thưa các vị, là một gia đình Bà La Môn kia, mình kể chuyện này chuyện vui nghe. Gia đình Bà La Môn kia, ông là một thầy tướng, ông nhìn thấy vết chân của Đức Thế Tôn đi, cái ông trầm trồ nói: đây là một người quyền quý. Ta có một cô con gái rất là xinh đẹp và tướng cô nàng này thì có thể làm hoàng hậu. Cao quý chứ không thể gả cho những tên bần dân được, mà cái tên này tuy chưa thấy mặt, thế nhưng mà nhìn vết chân đi là ta biết đây là hạng cao quý giữa đời, phải tìm cho ra cái anh chàng này để gả con gái ta thôi. Thế rồi tìm ra, hóa ra đó là Đức Thế Tôn. Thưa các vị, ông rất là thành thật. Ông nói rằng là: thưa Ngài, tôi theo vết chân của Ngài, tôi biết Ngài là một vị, có thể là một vị chuyển luân thánh vương. Do vậy cho nên tôi xin mời Ngài về nhà, tôi gả con gái tôi. Con gái tôi là người, là viên ngọc của gia đình tôi, đẹp đẽ, sang quý. Và của hồi môn đó là toàn bộ gia sản của tôi. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn nghe Ngài mỉm cười nói, này trưởng lão à, ta đã ngao ngán cái sinh thân ô uế này rồi, tự thân ta, ta cảm thấy nó sinh diệt bất an vô thường, đó là một cái nhóm tụ hội của sự ô uế, của sự bất an, của sự bất trắc. Một hình hài này ta chịu đựng nó còn khốn khổ, cho nên ta tìm đường giải thoát. Bây giờ ông lại hoàn thêm một cái món hình hài ô uế như vậy thì ta đâu có hài lòng. Thế nhưng mà cô gái thì cũng nghe chớp chớp lò lò, cô tưởng rằng là sỉ mạ cô, nhục mạ cô là cái hình hài ô uế, là đống phân hôi. Do vậy cho nên cái nỗi thù hận này nó rất là lớn, thưa các vị. Sau đó rồi cô có cái nhân duyên là cô được làm thứ phi cho một vị hoàng đế, tức là một vị tiểu vương lúc bấy giờ. Và cái thù xưa nó dung rủi làm thế nào cho nên Đức Cồ Đàm nhà ta lại ôm vác đi cái vùng đó khắc thực. Cho nên chỉ nàng trả thù bằng cách là mướn côn đồ đường phố nó đi theo nó chửi cho. Và chửi như vậy cho tới 7 ngày, thưa các vị, ngày nào đi khất thực cũng gặp cả. Là chuyện gì phát sinh? Chửi như nước đổ lá khoai, có dính gì với ngày đâu, cho nên cuối cùng thua, không chửi nữa. Và thưa các vị, là Đức Thế Tôn cũng rất là vui, nó là khi người ta chửi thì ông như bình tĩnh, an nhiên đi khất thực. Thế là khi người ta hết chửi thì ông lại đi qua thành phố khác. Và cái chuyện vui là như vậy. Thế là từ cái chuyện này, thưa các vị, chúng ta có một cái nhìn về vấn đề ác duyên và nghịch duyên đối với con người tu tập nha. Mình giải thích cái điều này, nó cận nhân tình để cho các vị ý thức về điều này. Bằng không thì các vị cứ nghĩ rằng là những người gieo duyên rất nghịch với các vị, đó là làm trở ngại, nhưng mà thứ không. Hai cái loại duyên mà nó đến với chúng ta, nó có thể có một công năng nhất định. Thứ nhất là thuận duyên, giúp chúng ta tu. Thì đây là cũng một cách gieo duyên nha, giúp ta tiến bộ trên tu tập, giúp gắn kết mình với người để kết làm pháp hữu, làm nhân duyên lành để giúp nhau tu. Trường hợp thứ hai đó là một loại ác duyên, tức là mình rất là ham tu, ham học Phật Pháp, nhưng mà phải cái tội là ở nhà mình lại không ưa. Ở nhà mình đó đâu phải ai xa lạ, đó là vợ của mình hay chồng của mình thì chuyện gì xảy ra. Thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn đó là một loại nghịch duyên nha. Tại vì mình thì ham tu mà ông nhà mình hoặc cái bà vợ mình thì không ưa. Thế nhưng mà đây cũng là loại duyên. Và từ duyên nghịch nó chuyển qua duyên thuận rất là dễ dàng. Còn nếu người dân nước lã ngoài đường nhìn nhau hững hờ thì đây không có cái nhân duyên gì để gieo được hết. Cho nên nghịch duyên nó là một loại duyên. Nó sẽ kết thành thuận duyên sau này, nếu năng lực tu của ta khéo chuyển hóa. Bằng không mà thưa các vị, gặp nhau có dính gì nhau đâu. Cho nên nếu có chút nhân duyên lành gặp nhau để làm thành pháp hữu thì quý. Còn nhân duyên nó chưa đủ lành, gặp phải một cái món nợ đó là nghịch vô cùng đối với con đường tu, thì các vị cũng hãy hoan hỷ đi. Tại vì đó là một cái loại nhân duyên mà nó sẽ sớm với muộn chi cũng thay đổi thôi nha. Tùy vào năng lực tu của ta, tháng ngày nó chín mùi rồi nó tự thay đổi thôi. Điều này không phải mình dựng chuyện lên nói để khích lệ nhau, mà chuyện này nó có thực ở trong chi? Kinh văn ạ. Các vị còn nhớ rằng là Tôn Giả Mục Kiền Liên quán chiếu rằng là có một người rất ư là keo kiết ở thành Sáp Vệ đó, không bao giờ bố thí cho ai hết. Thế rồi ông nghĩ rằng là phải gieo cái chủng nhân với cái ông này, cho nên Ngài vẫn thần thông, Ngài khất thực thôi. Đến nỗi rằng là cái vị trưởng giả keo kiệt kia đầu tiên là không cho, tới cuối cùng ổng vẫn thần thông chết đi chết về, cho nên trưởng giả ông tức mình quá, thôi cho hết ông đó, ném luôn cả xề bánh, ông ăn giọng gì ông ăn giọng đi. Nói theo cái từ sân si chúng ta, cho hết ông đó. Thế nhưng mà tới lúc đó rồi thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài rất là hoan hỷ. Ngài nghĩ rằng là dù rằng ông có bố thí cúng dường chưa phải bằng cái tâm quan hỷ, nhưng mà sân si cúng dường cũng vẫn gieo được cái chủng nhân rồi nghe. Cho nên ta gấp cái bánh, ta cười cười, ta vẫn thần thông bay mất. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nó cũng là một loại chuyện nghịch duyên. Thưa các vị, đó là một hôm có vị tỳ kheo nọ đến khất thực ở gia đình của ông trưởng giả kia. Thưa các vị, ông trưởng giả kia ông làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt. sáng sớm là đã ra ruộng coi sóc công nhân để cho nó gặt lúa, cắt lúa, đem lương thực về. Cho nên nhìn thấy mấy cái ông sa môn cạo tóc, ôm bát, không làm gì cả, tối ngày cứ ngồi lim dim mắt mà ôm bát đi xin ăn, tức không cho mà còn chửi mắng nữa. Thế rồi mỗi lần vị tỳ kheo kia ôm bát đi ngang thì ông trưởng giả kia ông nói ông đừng hòng xin được cái món gì cho mất công, đi chỗ khác đi. Sao mà lì vậy, bữa nào ông tới đây vậy? Thưa các vị, ông kia thì cũng đổ lì còn hơn ông trưởng giả này đó. Nghĩ rằng là cái tên này nó không có gieo cái chủng nhân với Tam Bảo, ta phải bằng mọi cách gieo cái nhân lành mới được. Thế là ngày nào cũng kiên nhẫn vô cùng, đi ngang nó dừng lại chút, cho không cho gì cũng không sao, không cho thì mình đi chỗ khác. Thế rồi một hôm trưởng giả nhà ta sửa soạn đi ra thăm ruộng, dặn là ta dặn hết lũ tôi trai tớ gái trong nhà nghe. Nhà ta có một cái nề nếp rất là quan trọng là không bao giờ cho thức ăn thức uống mấy ông thầy bá vợ, tay chân thì nguyên vẹn, trẻ trung như vậy không chịu làm kiếm ăn và ôm bát đi xin, ta rất ghét, cho nên là cấm chỉ không cho món chi cả. Thưa các vị, dặn rồi đi. Thế rồi vị tỳ kheo kia rất là kiên nhẫn, ông đi ngang đó ông cũng đứng y như bình thường. Và cái cô tớ gái thì cô thấy rất là tội nghiệp, tại vì mỗi ngày ông chủ đều dặn không được là đem cho bất cứ món chi. Và thấy vị tỳ kheo này rất là khá kính cho nên cô ra nói thưa ngài, ngài nên đi nơi khác khất thực đi. Ở đây dù rằng chủ tôi không có ở nhà, thế nhưng mà ông dặn không ai được quyền cho bất cứ món gì. Rất vui ở chỗ đó là khi nghe cái cô người làm ở trong nhà trưởng giả nói như vậy, ông rất là hoan hỷ, ông xin cảm ơn rồi ông ôm bán đi. Thế rồi đường hiểm nó lại gặp của nợ. Ông trưởng giả nhà ta đi thăm ruộng về, đi ngang thấy ông tỳ kheo kia mặt mày đầy hớn hở nữa này. Hôm nay ông cũng đủ lì ghé nhà tôi đi xin nữa hả? Ông được cái gì ông cười như vậy? Vị tỳ kheo nói thưa thí chủ, hôm nay tôi được một món rất là vui, cho nên xin cảm ơn ông. Thưa đại chúng, là được món ông đâu nói là thức ăn hay là thứ chi. Thế rồi ông về nhà ông đọc hết cả một cái lũ tôi trai tới gái ra, nên ta đã dặn rõ ràng rằng là không được quyền cho cái lão sa môn đầu trọc đó một món gì, mà tại sao tụi ngươi ở nhà ngươi cãi, ngươi dám cho món này món kia. Cho nên ảnh đi ngang ta ảnh cười tươi như hoa nở là sao. Và tôi trai tới gái thưa các vị nói dạ thưa ngài, tôi vâng lời ngài, tôi đâu có cho món gì đâu. Ông nói thế thì cái anh sa môn này nó dốc vừa nói láo và vừa xin không được mà lại còn du khống, mai suýt chút nữa là ta đã đập cho lũ tôi trai tới gái này một trận nên hôn rồi. Được, mai ta tính sổ với ta đó. Thế rồi làm sao, vị sa môn kia vẫn ôm bán đi ngang nhà dừng lại đàng hoàng, ông ra ông sừng sộ sân sĩ này. Sa môn đệ tử Cầu Đàm, tại sao mà nó dốc vậy? Nói thưa ngài, tôi nói dốc điều chi? Rõ ràng rằng trước khi đi tôi đã dặn tôi trai tới gái không được cho ông món chi, và tôi hỏi kỹ thì ở nhà này không ai cho ông một món chi cả, mà tại sao ông dám nói rằng hôm qua đi ngang hôm nay ông nhận được món đồ? Nói vâng thưa ông, tôi không phải nhận thức ăn mà tôi nhận một lời khuyên của một cô tôi tớ trong nhà, bảo rằng là thưa ông, chủ tôi đã ra lệnh cho toàn bộ chúng tôi không được phép cúng dường, cho nên xin ông hãy đi nơi khác. Tôi nghĩ rằng là bao nhiêu tháng năm tôi ôm bát đi ngang qua chưa hề nhận được điều gì tốt đẹp cả, hôm qua là ngày đầu tiên tôi nhận được một lời nói rất là đẹp, rất là hiền diệu của người trong gia đình, cho nên lòng tôi đầy hỷ lạc, tôi chúc phúc cho gia đình ông được an lạc rồi tôi đi đó chứ. Rồi thưa các vị, cái điều đơn giản vậy thôi, chỉ nhận một lời nói rằng chủ tôi không muốn cho ông gì cả. Thế nhưng mà ông vui. Và ông trưởng giả nhà ta, ông ngần ngừ, ồ, hóa ra sa môn đệ tử Cầu Đàm có những điều tuyệt vời. Không xin được món gì, chỉ một lời khuyên. Lời khuyên đó có no bụng đâu. Thế nhưng mà một lời nói dịu dàng, không sân si, không chửi mắng là một món quà rồi. Ôi, thế này thì ta sai lầm vô cùng. Thế cho nên ông bắt đầu hồi tâm lại. Ông nói rằng lâu nay tôi có những cái hiểu lầm rất là lớn. Tôi căm ghét đệ tử Sa Môn Cầu Đàm. Hôm nay tôi biết rằng các ngài là những người có cái hạnh rất là an lạc. tâm thức các ngài rất là hiền thánh, cho nên tôi sẽ thiết một cái buổi lễ trai tăng lớn cúng dường, xin cung thỉnh ngài cùng với chư tỳ kheo đến nhà tôi thọ trai vào hôm mai. Các vị thấy rằng là có những lời nghịch duyên. Thế nhưng mà nếu cái sự kiên nhẫn và công phu tu tập của chúng ta nó được chuẩn bị hẳn hoi, thế thì nó trở thành thuận duyên nha. Nó là như vậy. Cho nên khi mình học vào những cái nhân duyên này, gốc rễ bài kinh Pháp Cú Luyện Voi Đức Thế Tôn này, thì các vị nên nhớ rằng là mọi cái nghịch duyên nó sẽ trở thành thuận duyên, còn hơn là không có cái duyên gì với nhau cả. Như những người khách qua đường thì không có cách chi mà giúp người đâu nghe. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra trong đời sống tu của chúng ta, người nào căm ghét ta, chửi mắng ta, không đồng thuận với ta, thì hãy vui đi là vừa. Tại vì nó là những nhân duyên, nó có thể chuyển thành nhân duyên tốt. Đó là điều đầu tiên từ cái bài học Kinh Pháp Cú nghe. Thế là cái điều Đức Thế Tôn, ví dụ các vị dõi theo những điều Đức Phật dạy, các vị thấy rằng là ngài rất ư là tuần tự hướng dẫn ta để đi vào con đường tu tập. Ngài dùng cái ví dụ là đầu tiên đưa con voi thuần vô rừng, gặp con voi rừng, hoàng dây vô cổ nó, dẫn nó về, dẫn nó ra khỏi rừng rồi thì cái chuyện đầu tiên, thưa các vị, không đơn giản đâu nghe. Đầu tiên là phải làm chi? Làm cho nó quen với cái sinh hoạt ở làng xóm láng giềng, tiếp xúc với con người. Sau đó dần dần tâm thức của nó ổn định, nó mới rời cái tâm nhớ thương rừng núi của nó. Nó bắt đầu chấp nhận đời sống của nó là ở giữa phố thị như thế này. Điều thứ hai, chấp nhận rằng là nó sẽ theo cái sự huấn luyện của vương tượng, tức là theo sự huấn luyện của người này. Bắt đầu là tập ngồi nè, tập đứng nè, tập bất động nè, và tập không sợ sợ trước những âm thanh. Thưa các vị, đó là một cái quá trình rất là dài. Và cuối cùng thì nó nghe lời anh này, biểu ngồi thì nó ngồi, biểu đứng thì nó đứng, biểu nó bất động thì nó bất động. Lúc bây giờ thì mới thành một loại vương tượng, tức là cái loại voi, để cho hoàng đế có thể ngự. Đi chơi là một, lâm trận là hai. Nếu tánh rừng của nó vẫn còn, thưa các vị, chắc chắn rằng nó không thể trở thành loại vương tượng, trở thành một loại voi hữu ích và làm cho hoàng đế có thể thân cận được. Đây là cái ví dụ của Đức Thế Tôn. Rồi từ cái ví dụ này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, cái con đường tu của người xuất gia hoặc người cư sĩ nó cũng giống như thế này nghe. Hãy hình dung rằng là chúng ta đã quen với cái loại như voi rừng, nó nhớ núi rừng thôi. Nó quen, tức là không thể tiếp xúc được với cái sinh hoạt mang cái đặc tính là cộng đồng của một nhóm tu sĩ sống ở thánh pháp. Nó quen ở giữa núi rừng rồi. Do vậy cho nên đời sống người xuất gia đầu tiên là xa gia đình, sống trong tập thể tăng già, đó là yếu tố đầu tiên nha. Yếu tố thứ hai đó là nhà vua phải hoàng dây vô cổ dắt nó ra và trao nó cho một tên này bắt đầu luyện tập nó, cũng giống như là những người xuất gia. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải làm đó là đội cái niền kim cô của tôn hành giả lên đầu cái đã, tức là pháp chế Như Lai được làm thành cái món trang trí cho đời sống người tu nghe. Các vị cứ nhớ cái chuyện này thì các vị thấy rằng là cái công trình mình thọ giới, năm giới của người cư sĩ, thập thiện giới cũng của người cư sĩ, nó là như vậy nghe. Đầu tiên Tề Thiên Đại Thánh nhà ta đành rằng có quy y Tam Bảo. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tánh rừng rú anh ta nổi khùng điên là anh ta đòi về, chứ anh ta nào có muốn theo Tam Tạng đi thỉnh kinh đâu. Theo Tam Tạng thỉnh kinh đó là một cái quá trình dài để luyện tâm, chứ chẳng có chi lạ cả. Này là ma, này là quỷ, này là yêu tinh, này là những nơi chốn gian lao khốn khổ, bắt buộc rằng là Tề Thiên Đại Thánh phải đi ngang qua mới có thể thỉnh kinh về được. Cái hàm nghĩa rằng là cái con đường tu, tôi luyện tâm, nó phải đi ngang qua trăm đắng ngàn cay như vậy. Và thế rồi, cái tánh rừng rú nó vẫn y nguyên như vậy. Mới vừa tu 2-3 ngày thôi là nó đã nổi khùng lên rồi, nó muốn bỏ về rừng rồi. Giống như con voi rừng kia, không hoàng dây vô cổ dẫn ra thì nó đâu chịu đi đâu. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là xí gạt nó cái đã. Xí gai bằng cách gì? Là một cái mũ rất là đẹp, vàng chói, giấu ở trong đải. Thế là Tề Thiên Đại Thánh nhà ta, cái tính rừng rú nó đã quen rồi, cho nên ta lén lén ta lục thử ở trong đải của sư phụ có cái gì. Thấy cái mũ ôi quá đẹp, đội thử lên đầu. Ủa thưa các vị, cái tánh khỉ thì nó không hề bỏ được chuyện này đâu nghe. Gặp thứ chi là thò tay lượm thử và làm thử thôi. Các vị nhìn con khỉ, các vị thấy điều này. Thế là đội lên thì được, cởi xuống thì đâu có được, dính luôn trên đầu. Và sau đó thì Tam Tạng mới có cơ hội là niệm chú Cẩn Cô, nó bóp đầu vô rồi mới chịu phép, mới chịu đi thỉnh kinh thôi. Cũng như vậy nghe, đầu tiên hoàng dây vô cổ của cái con voi rừng kia, dẫn cổ nó về, rồi bắt đầu luyện tập nó, bắt đầu dạy dỗ nó bằng nhiều cách. Thế rồi dần dần nó mới trở thành một con voi thuần thục là như vậy. Thưa các vị, cái quá trình đào tạo để từ một con voi rừng, nó nhớ rừng, nó xa rời cái tâm thức là nhớ về núi rừng vào những ngày lang bạc ở trong cái chốn rừng sâu á, nó rời khỏi cái tâm nhớ rừng, rồi nó chịu ở lại hoàng cung, rồi nó chấp nhận anh này đó là người thân của nó, theo với lời sai bảo của anh này. Thưa các vị, cả một quá trình rất là dài, không phải một sớm một chiều mà có thể làm được điều này. Đấy là cái ví dụ mà Đức Thế Tôn nhắc cho chúng ta biết rằng là từ cái quá trình của tâm phàm mà mình dần dần huấn luyện để tâm mình nó thuần, để tâm mình nó chịu tuân theo pháp chế của Phật, lấy thiện pháp làm món trang sức cho đời sống. Thưa các vị, là cả một cái chiều dài của sự đổi thay chính mình và huấn luyện mình nó nghiêm túc vô cùng mới có thể đi vào con đường tu tập được. Đây là từ cái ví dụ là chúng ta quy chiếu lại những cái điều chúng ta tu học hôm nay. Và phần thứ hai mình đi vô đó là cái pháp đào luyện để thành tựu các bậc thánh. Chúng ta không biết có mơ ước làm thánh hay không, nhưng mà chắc chắn một điều rằng mình đặt chân trên con đường tu tập thì mình mơ ước rằng là loại trừ những cái phiền não, ưu tư, bất an, buồn phiền, để làm cho đời sống mình ngay hiện tiền có phẩm chất sống. Bằng không thì sống 70 năm, 80 năm. Thế nhưng mà đếm đi đếm về thì cái niềm vui của đời sống dường như rất ít, mà nỗi buồn hoặc là lo âu phiền muộn đời sống thì nó quá nhiều. Thế thì gọi rằng một đời sống 70 năm, 80 năm nhưng mà cái phẩm chất đời sống của mình thì chẳng có là bao nhiêu cả. Do vậy cho nên chưa nói đến chuyện thành thánh, hãy nói đến chuyện sống một đời sống có phẩm chất cái đã. Và con đường này là con đường đào tạo để đời sống của chúng ta vươn đến tầm cao thì chứng nghiệm được bậc thánh. Thành đạt ở mức độ bình thường thì có thể nếm được hương vị an lạc, làm cho phẩm chất đời sống mình có giá trị. Và cái điều tự nhiên xảy ra là đời sống mình ngay bây giờ, ngay một kiếp này mà có giá trị, có được niềm vui, có được hạnh phúc. Từng ngày hạnh phúc và niềm vui nó lớn hơn, nó càng ngày càng thanh cao hơn. Thưa các vị rằng là không cần phải cầu khấn, không cần phải lo lắng chi cả. Các vị trả hình hài này rồi thì các vị sinh về những cảnh giới lành. Hoặc nếu có tái sinh lại trần gian thì các vị sẽ có mặt trong điều kiện rất là lành thiện, rất là sang quý. Đây là cái điều hẳn nhiên khi tâm chúng ta được tu tập, được luyện lọc, được định hướng, thì chắc chắn là ngay bây giờ nó hướng về cái điều này thì trong tương lai nó sẽ đi về cái điều này thôi. Cái này nó không phải là định mạng gì đâu nghe, mà cái này là do năng lực huấn luyện tâm thôi. Tâm của ta ngay bây giờ có một cái chuẩn bị, có một cái định hướng, được tu tập, được luyện lọc, được hướng về cái nẻo nào thì thưa đại chúng rằng là trong tương lai ta sẽ đi về cái nẻo đó. Do vậy cho nên cái con đường Đức Thế Tôn dạy cái phần 2 chúng ta khai thác là con đường để chứng nghiệm được thánh trí. Và nếu chúng ta theo với những pháp hành của người cư sĩ, mình vừa tu vừa làm bao nhiêu việc để mang hạnh phúc an lạc đến cho tự thân và cho những người thân của ta và cho xã hội của ta, thì thưa đại chúng rằng cái nền phước hữu lậu này nó rất là lớn. Nó làm thành cái phước điền để cho trong tương lai các vị trả hình hài về cho các bụi thì các vị có mặt lại trong điều kiện sang quý. chắc ăn là không làm nữ hoàng thì cũng làm tổng thống Mỹ thôi. Cứ tin rằng là chúng ta phải làm được hai điều này. Và rồi chúng ta đi vô cái phần đào luyện để thành tựu phẩm hạnh, phẩm chất đời sống và thành tựu các vị thánh. Thưa các vị, đọc vào kinh văn thì các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy nó có những cái phần từ cạn đi vào sâu, từ thô đi vào sự tinh tế. Thế mình đọc, mình giải thích từng phần cho các vị thấy. Thiện nam tử xuất gia, ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Sau khi được thiền chứng, hướng tâm đến lậu tận, vị tỳ kheo khi ấy nhẫn chịu mọi thử thách, từ bỏ tham sân si, đáng lễ bái cúng dường. Đó là đoạn thứ hai. Chúng ta đang nói về đào luyện để trở thành những vị thánh nghe. Thế nhưng mà kèm bên cạnh đào luyện để trở thành những vị thánh thì mình cũng chia sẻ những điều để cho những người Phật tử học Phật chúng ta có thể thành đạt được cái phẩm chất cao quý giữa đời sống bình thường và nuôi dưỡng được cái nền tảng phước hữu lậu rất là vững vàng. Và khi nền tảng phước hữu lậu mà vững vàng, cái niệm lực của các vị đối với công trình tu tập nó lớn, thì thưa đại chúng rằng là có khi không phải trong một kiếp tương lai mà ngay bây giờ nhân duyên đủ đầy rồi, lúc bây giờ các vị không muốn xuất gia hoặc không muốn thành thánh, nó cũng thành thánh luôn nha. Cái chuyện này đừng có sợ, đừng có lo. Chuyện gì tới nó tới thôi. Thì mình ví dụ cho các vị thấy cái chuyện này rất là thật nha. Ví dụ bản thân mình. Thưa đại chúng rằng là mình không hề nghĩ rằng mình đi tu, mình học được chánh pháp. Các vị biết rằng là sinh ra trong cái điều kiện nhà quê, ai cũng biết rằng cái vùng quê hương Đồng Tháp là vùng nước phèn nha. Mình sinh ra ở cái vùng phèn mà. Và vùng đó mà kiếm một người dạy Phật Pháp kiếm không ra. Thế nhưng mà ngay từ bé thơ, lúc mình còn 5-7 tuổi là mình đã có một cái niềm ước ao là mình phải làm cái gì đó khác thôi. Không chấp nhận đời sống mình sống bồng bềnh, nó lây quay giống như bao nhiêu người. Không cần nhìn đâu xa. Nhìn ông già bà già mình là mình đã thấy ngao ngán cuộc đời rồi, chứ không cần nhìn đâu xa nghe. Tự nhiên trong trái tim mình, trong tâm thức của mình, trong chiều sâu của lòng mình, nó có cái điều gì lạ lùng lắm. Mình cứ có một câu nói thì thầm trong lòng rằng chẳng lẽ mình lại ở đây? Chẳng lẽ mình sống ở đây? Mình đâu biết cái nơi nào khác. Chưa từng đi đâu ngoài cái chợ tỉnh thôi thưa các vị. Từ cái chỗ nhà quê mà bơi thuyền 3 giờ khuya tới 5 giờ sáng 2 tiếng đồng hồ đến cái chợ tỉnh thôi. Còn từ bên cánh đồng bên đây nhìn cánh đồng bên kia, thấy mỗi chiều xe nó chạy bụi mù tung lên hết. Đường đâu có đường nhựa đâu. Và mình cứ một mơ ước rằng là làm sao mình lên chiếc xe đó để mình có thể đi, không biết đi đâu. Các vị thấy là cái chủ nhân rất là lạ nghe. Thế rồi mỗi lần nhìn chiếc phi cơ nó bay ngang qua bầu trời, các vị biết rằng miền quê Việt Nam mà gặp một chiếc phi cơ nó bay múc trên trời cao á, thăm thẳm xa, 5-7 ngày mới nhìn được chiếc phi cơ nó bay ngang chứ đơn giản đâu, thấy đâu có rõ đâu. Nhưng mà thấy phi cơ rồi là chết mê chết mệt. Mình nằm dài ra đó ngắm phi cơ từ lúc nó mới có mặt cho tới nó biến mất vào không gian thôi. Mơ ước rằng có một lúc nào ta leo lên đó, ta ngồi để đi mà không biết đi đâu. Và cái câu nói rằng là không lẽ mình lại ở đây. Rồi cho tới một lúc các vị biết rằng là xuất gia vô cái chùa nhà quê, cái tủ sách nhà quê nó cọc cạch chỉ có 5-3 cuốn thôi. Và mình vốn là loại người ham đọc sách từ ngay bé rồi nghe. Học vừa đọc được chữ là mình đã đọc truyện rồi đó. Thì hình dung rằng vô chùa nhà quê có 5-3 cuốn kinh, mình đọc chừng nửa tháng là hết sách. Lục hết sách kinh cũ đời nào cũng đọc được hết. Và nghĩ rằng là ủa, quá ra là đi tu học ngần này là đủ rồi ư. Nhưng mà dường như tâm mình nó cũng chưa hài lòng, cho nên nó cứ nghĩ rằng là chẳng lẽ đi tu rồi ngần này việc sao. Và cái điều đặc thù là mỗi một hôm mình lên trên chùa, mình tỏ thiền, mình thỉnh chuông lại Phật á, mình đều nguyện một cái câu rằng là xin cho con chứng được quả vô sinh. Mà mình có biết vô sinh là cái quả gì? Đâu đã học Phật Pháp gì đâu. Đứa bé 15-17 tuổi nhà quê mà nhà quê chân đất mà làm sao biết cái vô sinh là cái chi, ở kinh sách thì nào có nói, nhưng mà xin cho con chứng bất sinh bất tử thôi. Rồi thưa các vị, sau đó thì Nhân Duyên dung rủi đến những cái chùa tỉnh an cư kiết hạ đi học lên tới Sài Gòn. Rồi cái niềm khắc khoải này nó vẫn cứ theo mình cho tới mình rời Sài Gòn về đến chân không mình tu. Những năm tháng ở Vũng Tàu tu với ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, thì cái ý niệm rằng là chẳng lẽ ta ở chỗ này, dường như nó nguội, nó không còn sinh khởi nữa. Sau đó thì thưa các vị, rời chân không sau năm 75 mình về lại Thường Chiếu, những ngày đầu của vùng đất đó. Cái này mình nói cho các vị nghe để minh chứng một điều là cái chủ nhân tu thôi nghe, chứ không phải mình muốn kể về cái lịch sử của mình đi tu làm chi đâu. Mình chứng minh thôi, để các vị thấy rằng có những điều gieo tâm thức từ bao đời á, nó bật sáng thôi à. Rồi về Thường Chiếu những năm 75, 76, 77, các vị biết rằng là cái vùng đó được gọi là vùng nắng lửa mưa dầu à. Ngày xưa bom đạn đì đùng, nó còn những trái bom, nó còn nơi đó và đất đó là đất tranh, vùng đất trồng cao su. Những năm mình ở đó nó không phải Thường Chiếu như bây giờ đâu. Thưa các vị, những ngày gian nắng dầm mưa, cuốc đất, trồng đậu, trồng lúa, mình cứ nghĩ không lẽ mình ở đấy. Dường như cuộc đời mình sinh ra không lẽ là gắn bó trên nơi này ư. Thưa các vị, cứ mỗi một đêm về, sau khi giấc ngủ dậy rồi mình ngồi bàng hoàng, không biết mình sẽ ở nơi đây bao giờ đây. Thưa các vị, thế rồi một hôm Nhân Duyên đó dung rủi mình lại rời khỏi Thường Chiếu, về cất thất tỉnh tu. Ở miền quê thưa các vị rằng là mình nhập thất rất là an bình, thế nhưng mà những ngày tháng an bình đó, lâu lâu thì có một buổi khuya thức giấc ngồi tỏ thiền thì mình cũng hỏi lòng mình rằng chẳng lẽ mình lại ở đây. Và rồi sau đó thì rời quê hương nhập thất lại ở Đà Lạt. Những năm tháng Đà Lạt thì mình cũng cứ hỏi mình rằng chẳng lẽ mình sinh ra rồi mình gắn bó với đời sống của một vị trụ trì với một già lam như thế này ư. Thưa các vị, rồi tới cuối cùng lưu lãng tới đất nước Hoa Kỳ. Dường như bây giờ thì già quá rồi, cho nên cái câu hỏi chẳng lẽ mình ở đây nó tạm thời nó nằm yên đó, nó ngủ đó đi. Nhưng mà lâu lâu nó khởi nghe. Và câu hỏi bây giờ không phải là ta sinh ra với một hình hài này, rồi ta ra đi biến mất và hư vô, chẳng còn gì lại ư. Câu hỏi này dường như là nó theo với mình trong suốt cuộc đời tu. Chẳng lẽ ta là hình hài này? Chẳng lẽ ta đồng nhất mình vào cuộc tử sinh? Chẳng lẽ mình sinh ra giữa cuộc đời lấy quay ngần đó việc, rồi mất biến và hư vô? Phải có cái gì đó phía sau cuộc tử sinh này, chứ đâu có chấp nhận được là một hình hài thế này, một đời sống thế này biến mất hư vô không còn gì sao? Thưa các vị, đó là cái nỗi khắc khoải mình không biết mình gieo nó từ đời nào, mà ngay từ bé ý niệm này nó đã khởi rồi nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều mình xin thưa đó, đó là cái công phu tu tập đào luyện chính mình đó, thưa các vị, đừng nghĩ rằng đây là những pháp hành dành cho những người xuất gia, mà ai cũng có quyền gieo cái chủng nhân này, gieo cái ý niệm tu tập này vào trong tâm thức. Không lường được rằng có một lúc nào đó ý niệm này nó chính nơi các vị, nó đã chín chắn, nó trở thành một cái chủng nhân rất là sâu nơi tâm thức, thì các vị có mất hình hài, các vị sinh ra bất cứ nơi nào, thì thưa đại chúng rằng cái ý niệm này nó vẫn bật lên, nó sai sử. Và tới một lúc nào Nhân Duyên nó chín mùi thì tự nhiên các vị trở thành một người thành tựu sự nghiệp giác ngộ thôi. Đó là cái chiều dài của đời sống tu tập, nó phải đến cái bước đường như vậy nghe. Đó là điều thứ nhất mình khai thác để cho các vị ý thức rằng là pháp luyện tâm của Đức Thế Tôn dạy để từ phàm nhân Nương theo pháp thực tập này thành tựu quá vị thánh. Đành rằng ta không phải là những vị xuất gia trong thời Đức Thế Tôn, cũng không phải là người xuất ly khỏi gia đình để tu tập pháp thánh của Đức Như Lai. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là khi các vị có một trái tim nó tràn đầy nhiệt quyết đối với công trình tu pháp giải thoát, thì có lẽ trong một đời này hoặc trong một kiếp tới, tùy vào nhân duyên tu tập nó lớn dần, nó chín chắn, thì các vị nếm được cái hương vị hoặc là các vị thành đạt được ý nguyện của các vị mong muốn ngay hiện thời. Đó là điều mình muốn chia sẻ để đại chúng yên lòng nghe, yên lòng tu. Đừng nghĩ rằng việc này dành cho người xuất gia. Không, ta hãy coi mình như là người chuẩn bị cái nhân duyên rất lành để thành một vị thánh trong tương lai. Thế rồi mình chia những điều Đức Thế Tôn dạy nó thành nhiều cái cấp độ, từ cạn đi vào chiều sâu để các vị nắm bắt cái ý của bài kinh này cho nó dễ. Mình chia ra tới 5 phần. Phần thứ nhất, đó là xuất ly thế tục. Phần thứ hai, đó là dùng giới để hộ thân. Phần thứ ba, đó là trú trong thiền định và vận dụng tuệ quán để luyện tâm. Phần thứ tư, đó là phần chứng nghiệm được thiền định rồi hướng tâm về lậu tận. Phần thứ năm, đó là thông dong và bất động trên con đường hành đạo. 4 tầng như vậy để các vị có thể nương vào những điều mình gợi ý thế này, đọc vào bài kinh. Lặp lại, một là xuất ly thế tục. Hai là dùng giới pháp của Phật để hộ thân. Thứ ba là trú ở trong thiền định và vận dụng tuệ quán để luyện tâm. Tại vì luyện tâm nó không phải là chỉ có cái là dùng giới bên ngoài mà có thể luyện tâm được. Luyện lọc tâm để tâm phàm trở thành tâm thánh thì thưa các vị, nó đòi hỏi cái công phu rất là quan trọng của tuệ quán. Phần thứ tư là chứng được 4 thiền rồi nhưng mà chưa xong đâu nghe. Phải hướng tâm về cái con đường chứng nghiệm được lậu tận trí mới thành tựu được thánh hạnh A-la-hán. Phần thứ năm, đó là khi đã thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc niết bàn rồi, thì bắt đầu con đường thông dong bất động trên con đường hành đạo. Đây là 5 tầng pháp đào luyện từ phàm trở thành bậc thánh của Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo hành trì. Chúng ta thì có thể nương vào điều này để có thể có được cái lợi ích từ cạn cho tới thâm sâu. Đó là nội dung của Đức Thế Tôn dạy, được mình chia ra làm 5 phần như vậy. Làm bộ học cho nó đàng hoàng, ghi chép rồi cho nó đàng hoàng đi. Đành đàng, ghi rồi để đó. Không cần học thuộc lòng, cứ ghi thôi là đã hay rồi. Tại vì ghi thì nó khắc vào bộ nhớ các vị nghe. Còn học mà không ghi chép thì thưa các vị, nghe qua rồi như nước chảy qua cầu, đi mất tiêu thôi. Cho nên ghi là một cách rất là tuyệt vời để các vị làm cho bộ nhớ các vị nó hoạt động. Thế rồi mình giải thích từng phần. Mình chia ra mỗi phần nó có 2 bước. Một bước đó là dành cho người xuất gia. Một bước đó là dành cho người cư sĩ tập tu như chúng ta. Thực ra kinh Trung Bộ này, thưa các vị, là Đức Thế Tôn dạy cho các bậc xuất gia đi vào con đường tu tập để thành tựu được quả vị thánh. Nhưng mà mình đem ra đây, mình chia sẻ tại vì kiếm người xuất gia đâu có ra đâu. Một lớp học cả hàng trăm người nhưng mà chừng 5-10 người chứ mấy. Cho nên thôi kệ, cho Phật tử học ké đi cho vui. Cho nên các vị học ké là quý thầy nghe. Và tôi càng ngày càng phát giác một điều là dường như cư sĩ họ thích học những bài kinh của các thầy lắm á. Lạ. Pháp thoại thường thường không buồn nghe, học kinh thì họ thích hơn. Dường như vậy đó. Cho nên thôi mình cứ học kinh đi rồi mình giải thích 2 phần, ai có nhân duyên thâm nhập vào phần nào cũng được. Phần đầu là xuất ly thế tục. Thưa các vị, đời sống của người xuất gia nói chi thì nói, nhưng mà họ có nhiều thì giờ tu hơn người cư sĩ. Họ thuận duyên hơn người cư sĩ. Điều thứ nhất, họ không có bị gia duyên ràng buộc. Họ dành trọn thời giờ cho công trình học và tu nghe. Và thậm chí rằng là ngày xưa Thế Tôn còn bắt chư tỳ kheo là không được nấu ăn nữa. Ôm bát đi xin thôi, thì các vị hình dung là một ngày có bao nhiêu thì giờ đi tu? Trọn vẹn thì giờ, không có mất công thì giờ ngồi đó mà sắc mà gọt mà nấu mà nướng mà tính cái chuyện nấu ăn ngon nó ăn dở gì cả, cứ ôm bát đi xin người ta cho cái chi thì ăn cái ấy, rất là hoan hỷ. Cho nên thưa các vị thì giờ chỉ có làm một việc thôi, thiền tọa, công phu, dùng trí tuệ quán chiếu, học những lời dạy của Đức Phật. Và dường như là không có một phút giây nào không sống với thiền tịch cả, tức là không sống với công phu thiền định cả. Cho nên trách sao các vị tu tập ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán rất là dễ dàng là như vậy nha. Thế rồi đời sống tu chúng ta bây giờ thì chúng ta lại cập nhật, tức là theo với cái xu thế xã hội, và cũng làm những việc lao sao trong cuộc sống đời thường. Do vậy cho nên cái khả năng chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được giải thoát dường như nó kém hơn người xưa là như vậy. Tại vì mình đâu đã dành trọn vẹn thì giờ đâu. Trong khi đó thưa các vị, xuất ly thế tục, nhìn cho kỹ thì dường như đời sống người xuất gia bây giờ chúng ta mang tiếng là xuất gia, nhưng mà xuất ly thế tục, thực sự thì mình vẫn chưa xuất ly thế tục. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, mình thiết kế cái chương trình xuất ly thế tục thực sự giống như thời Thế Tôn tại tiền, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là có những cái vùng văn hóa người ta không thể đến với công trình tu được. Ví dụ như mình đến đất nước Hoa Kỳ hành đạo mà bảo rằng là anh xuất gia rồi, anh tuyệt đối không được về thăm nhà, cắt đời sống liên hệ với gia đình trọn vẹn, không có điện thoại, không có email, không có về thăm bất cứ lý do gì, gia đình anh có chuyện gì đó thì chuyện đó là chuyện thế sự. Thưa các vị, thì con Mỹ nào đi tu được đâu. Tại vì cái văn hóa nơi đây, thưa các vị, nó rất khác biệt với văn hóa Đông Phương nha. Điều thứ hai nữa là chi thì chi, nhưng mà ngày xưa người ta muốn thăm gia đình thì người ta phải vác xác lội bộ về, đâu có cái chuyện biên một lá thư. Còn bây giờ các vị biết rằng là chỉ cần gõ cọc cọc chưa tới một phút là chúng ta đã có những cái thông tin của người thân chúng ta tràn ngập ở trong cái iPhone rồi. Email nè, iPhone nè. Thậm chí là nói cho nhau nghe người ta cũng không ưa, người ta phải nhìn thấy mặt nữa kia. iPhone bây giờ nó cho phép các vị là từ đây nhìn qua Việt Nam trong vòng nửa phút các vị thấy mặt người thân các vị rồi. Thế cho nên thưa các vị, cái vận hành xã hội càng ngày càng khác biệt. Đời sống chúng ta bây giờ so với người xưa rất khác biệt. Cho nên cái quy chế Đức Phật dạy ngày xưa, xuất ly thế tục, dường như là chúng ta cũng xuất ly thế tục, nhưng mà cắt cái tâm mình dính mắc với trần thế dường như là nó không được là bao nhiêu cả. Có thể mình làm được ở mức độ cạn thôi. Xuất thế tục gia, tức là mình rời cái nhà nhỏ của mình, nhưng mà về ở trong cái chùa thì lại là cái nhà lớn nha. Nhà lớn thì nó có cái chi lớn nữa các vị biết không? Tiếp xử với nhiều người hơn. Trong năm quản lý cái nhà nó rộng hơn. Và bảo vệ nó, duy trì nó. Và trả tiền thì cũng nhiều hơn. Cái nhà chúng ta một tháng ta trả bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu cả. Thế rồi mình xuất gia, mình vô cái chùa, mình lãnh một cái chùa to đùng, thì các vị biết một tháng mình phải kiếm ra bao nhiêu tiền, gấp 5, gấp 10 lần cái nhà nhỏ của mình. Cho nên bỏ nhà nhỏ ở nhà lớn, các vị thấy rằng là việc nó nhiều hơn, lo lắng nó lại gấp nhiều lần hơn. Giao tế của mình với người thì nó cũng gấp 10 lần, 20 lần, tùy mức độ của chùa đó, rộng và hẹp nghe. Có khi mình ở nhà mình tu thì thưa các vị, mình chỉ có một việc, đó là quản lý cái nhà, kiếm tiền trả cho cái nhà của mình thiếu nợ thôi. Và liên hệ nhiều lắm là 5-3 người trong gia đình. Thế rồi các vị trở thành một người lãnh đạo một nhà lam, các vị phải trông nom cả cái chùa, đời sống chư tăng chư ni, và chăm sóc luôn đời sống tu tập của Phật tử. Và cái chuyện đói no nghèo thiếu, bệnh hoạn bất an của cả cái chùa, và đôi khi của cả Phật tử nữa, chứ có phải là của riêng mình đâu. Thế cho nên thưa các vị, xuất thế tục gia ngày xưa thì rõ ràng rằng là ném đời sống mình vào đời sống tăng đoàn. Tự nhiên, rời khỏi quê hương làng nước, rời khỏi người thân, cách xa ngàn vạn dặm, đi bộ về làm sao mà đi được. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là họ xuất thế tục gia một lần là vĩnh viễn đó. Còn chúng ta bây giờ thưa các vị, bước có một chân thôi, còn chân còn dính ở nhà nghe. Điều này đúng hay sai? Quá đúng, quá đúng. Đó là mình chưa nói cái chuyện một số các thầy cô đôi khi ở chùa hơi buồn buồn, cái rồi về nhà mẹ mình chăm sóc mình cho nó khỏe, có mẹ vỗ về an ủi mình và hưởng thụ đời sống của gia đình. Ở chùa thì nó đầy khó khăn, hoặc là ở chùa nó những thiếu thốn xảy ra, trong khi đó mình là con một của gia đình mà. Gia đình thì giàu có, đời sống riêng tư, có căn phòng riêng, có điều kiện tiện nghi riêng. Còn ở chùa thì thưa các vị, 5-7 ông thầy, 5-7 bà sư cô ở chung cái phòng, trong một cái cộng đồng như vậy. Và nhất là cái văn hóa Mỹ nha. Văn hóa Mỹ là 10-mấy tuổi là nó có cái phòng riêng rồi. Thế thì vô chùa phòng gì riêng cho anh ở đâu? Anh phải ở trong tập thể nhé. Và tập thể thì nó có nhiều điều khó chịu chứ đơn giản đâu. Thưa các vị, không có anh Mỹ nào anh đến với các già lam anh ở mà bước vô phòng anh không lựa cái chỗ là nép vô cánh cửa ở hết. Không bao giờ anh thích nằm ở cái chỗ nào mà nó trống vắng, mở cửa thấy anh không ưa. Anh phải bằng mọi cách che chắn lại để anh có một cái không gian riêng tư. Các vị thấy ngay điều này nó đã là một sự khó khăn rồi nghe. 5-7 người ở chung một phòng, mồ hôi của người ta mình đã khó chịu rồi, nói chi chuyện gì khác. Và cái chuyện ăn, chuyện ngủ, cái chuyện nói, chuyện cười, thưa các vị, nó mất đi cái nét riêng tư của một đời sống mà người ta rất là cần cái sự riêng tư một đời sống nghe. Cho nên xuất ly thế tục điều đầu tiên đã là một việc khó khăn rồi. Phải gan cùng mình mới làm người sống đời sống xuất gia nghe, chứ không đơn giản. Do vậy từ vấn đề này có một số các Phật tử lớn tuổi họ xin với mình xuất gia. Các vị biết mình nói sao? Thôi ở nhà tu đi mà sung sướng cuộc đời hơn. Tại sao? Tại vì đôi khi các vị ở ngoài, các vị nhìn, các vị tưởng rằng đời sống xuất gia nó đầy lý tưởng. Nhất là các vị đọc những bài viết của số các thầy cô, người ta viết, ôi cảnh xuất gia sao mà nó thần tiên vậy. Cứ dung văn dung vẻ dẫn nhau đi thiền hành, nói những lời ngọt ngào, yêu thương, hiểu và thương vân vân. Thưa các vị coi chừng à, bước vô rồi viết đá viết vàng, chứ ở ngoài thì nghe rất rất là đẹp. Cái từ nhà quê người ta nói rằng con cá trong lờ thì đỏ lơ con mắt, con cá ở ngoài thì lúc lắc muốn đi vô. Các vị biết rằng miền Nam người ta đặt những cái lờ đó, con cá vô trong lờ rồi nó muốn đi ra khỏi lờ, nó lội tới lội lui, lội xuôi lội ngược, tìm có đường ra. Thế rồi mấy con cá ngoài nó nhìn thấy cái anh chàng ở trong cái rọ kia lội tới lội lui, nó thích chí, nó hỏi làm sao cho tao vô với. Mình không có biêu ríu chi đời sống của người xuất gia, nhưng mà thưa các vị, khó khăn đầu tiên là tại vì cái văn hóa của ta, thói quen đời sống của chúng ta. Cho nên khi các vị bước vào đời sống xuất gia, đó là một sự thử thách rất là lớn lao. Một sự thách thức ban đầu mà mình không vượt qua được thì thưa các vị, đừng nói đến chuyện luyện tâm nghe. Cái sự chịu đựng nhỏ nhoi ban đầu về đời sống cọ sát với nhau thôi mà chúng ta đã có thể là không vượt ngang mà được rồi, nói chi đến cái chuyện là xuất phiền não gia. Ba tầng xuất gia nghe, xuất thế tục gia, rời bỏ thói quen của đời sống bình thường thế tục, chấp nhận đời sống của người xuất gia, sống một cách giản dị, khiêm tốn, chịu đựng mọi thứ khó khăn, đầy lòng khiêm nhẫn. Khó khăn rồi. Tại vì thưa các vị, một mình ở nhà, mình có thể làm trận làm thượng được với bố mẹ, giận hay là buồn phiền thì nằm dài, không buồn ăn, mẹ mình năn nỉ. Thế là xuất gia, ma nào nó năn nỉ các vị, không ăn thì chết đói lắm mà chịu. Điều thứ hai, ở nhà nói chi thì nói, thưa các vị, là bao nhiêu cái thân tình chung quanh họ có cái duyên nợ với ta lâu đời. Cho nên thưa đại chúng rằng là bố mẹ ta, chị em ta nó có một cái tình huyết nhục nhất định. Sự thương yêu nó gắn bó cách tự nhiên á. Thế rồi các vị ném xác các vị vô chùa, bà con ư? Không. Toàn người dân nước lã cả. Điều thứ hai khó khăn hơn nữa là họ được nhiều cái nguồn văn hóa nuôi dưỡng. Có thể cái văn hóa gia đình họ khác biệt ta, xã hội họ sinh ra khác biệt ta, cho nên tạo thành cái tính khí của họ khó chịu hơn ta. Có như vậy không? Có luôn nghe. Mình ở nhà, bố mẹ mình nuông chiều, mình ưng sống sao cũng được. Thế nhưng mình liễn mình vô chùa rồi mắc phải nhiều con người, thưa các vị, nó vô cùng gắt gao khó chịu. Tại vì cái văn hóa là như vậy. Ký ức tuổi thơ nó đầy những cái loại tổn thương nơi tâm thức như vậy. Nhiều khó khăn đặt nặng lên đời sống của họ, họ không muốn. Không muốn nhưng mà bị nghiệp nó sai xử. Do vậy cho nên mình liễn mình vô cái chỗ tới 100 người đều có cái tính khí khó chịu vậy thì các vị sống sao? Thưa đại chúng rằng là cả quá trình ngay, đó là cái nét tiêu cực nhất của người rời đời sống thế tục đến với đời sống tu hành. Thế nhưng cái mặt tích cực của nó ở cái điều này là mặt chi? Nó có cái tích cực nhất định. Mình nói cái tiêu cực như vậy để các vị nhìn ra cái tích cực nghe. Tích cực đó là khi các vị liễn mình vào đời sống già lam và nó đầy những khó khăn bất trắc chung quanh, đầy những con người tính khí nó vô cùng là khó chịu như vậy mà các vị sống được, thì cái sự phát triển đời sống tâm linh, thưa các vị, nó rất lớn lao nha. Điều thứ nhất là nhẫn lực rất giàu mới có thể sống được. Điều thứ hai, có từ bi tâm rất lớn các vị mới sống được. Điều thứ ba, thưa các vị, nó mòn bản ngã mình hồi nào không hay. Tự nhiên rồi người ta hành quá cho nên bản ngã đâu còn đâu. Tự nhiên những cái gai nhọn đời sống mình nó tào nào không hay nhé. Tự nhiên bị hành hạ, bị đỏ đài, bị quấn nhục. Cái từ quấn nhục này mình dùng nó không phải là sai đâu nghe. Bị quấn nhục làm cho bản ngã mình nó tiêu mòn nào không hay. Thưa các vị, vượt ngang qua những cái chặng đường khó khăn này, đây là cái đoạn đường chiến binh ạ. Ai cũng phải đi ngang qua hết. Các vị biết rằng quân trường ngày xưa nó có cái đoạn đường chiến binh đó. Người tu cũng có đoạn đường chiến binh này. Vượt ngang qua nó là cả một quá trình. Chưa nói đến chuyện căn bản vấn đề là thân các vị sống đời sống bình thường đã quen. Cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ đã quen rồi. Tới chừng các vị xuất thế tục gia, đi vào đời sống người xuất gia thì thân các vị nó đã có một sự phản ứng rất là lớn lao. Có khi ở đời không tật bệnh gì cả, liễn mình vô đời sống tu rồi tự nhiên nó đổ bệnh ra nghe. Và có khi kề cận với cái chết, và cuối cùng có khi chúng ta không giữ được tâm bồ đề, mình chạy mất tiêu. Thưa đại chúng rằng mình nói điều này từ kinh nghiệm chết sống của mình chứ không phải mình nói vì đọc sách đâu nghe. Các vị có biết rằng là lúc mình xuất gia không có chuyện gì, cho tới lúc mình ở Sài Gòn thọ thì khao thì nó bình yên vô sự. Thế rồi bắt đầu liễn mình vào đời sống của thiền viện ở chân không, lúc bây giờ nó mới đổ nợ ra. Không thể hình dung được là cái mặt của mình lúc bây giờ nó như cái về tương hộp vậy. Bệnh nó nổi lên là thưa các vị, mặt mình không còn cái chỗ nào gọi liền lạc hết. Nó đen, nó thâm. Từng hạt nó nổi lên, nó to bằng đầu ngón tay út mình, nó nổi đầy cả mặt, cả trán hết. Người ta nhìn vô, người ta cứ tưởng là thấy cái mặt của cái hũ tương hột thôi, thì các vị hình dung rằng là nó tệ hại ra đến làm sao. Và dường như ăn uống đối với mình là vô cùng khó khăn. Những ngày đẹp đẽ của thiền viện chân không ngày xưa đó, các thầy lên núi nè, các thầy đốn củi nè, rồi các thầy tu tập nè, cái tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát vang vọng cả núi rừng. Còn mình thì vào những ngày đó, ban ngày phải giăng mùng ra, đắp mền, nằm thiêm thiếp trong giường ngủ vậy. Có khi mất cả tháng bỏ ăn. Thế nhưng mà mình cũng loại lì lắm nghe. Mình nói rằng là phát nguyện lên núi rồi, không có chuyện, đi về. Một, chết nơi đây. Hai, sống thì tu tiếp. Và chưa hề bước chân xuống thành phố Vũng Tàu coi mạch, hút thuốc, bác sĩ gì cả, không. Cũng thuộc về loại là rất là cuồng tín. Và thưa đại chúng rằng là mình không biết tại sao rồi dần dần nó đi ngang qua, dần dần hết bệnh, cũng chẳng có uống thuốc gì. Ba cái vớ vẩn cây cỏ rễ cũ của ai mang tới cho mấy thầy thì mình cứ lượm trong kho ra, đọc tới đọc lui, ồ cái này uống được nè, giải độc nè, thế rồi uống từ từ thôi. Và mình cũng không lường được rằng là nhiều năm sau rồi dần dần bệnh nó hết, dần dần nó khôi phục lại cái dáng sắc bình thường. Chứ ngày xưa các vị nhìn mình các vị mất hồn, không dám nhìn đâu. Có một bài viết của cô Như Thủy, cô đặt tên mình là ông thầy tương hột là như vậy ngay. Không phải mình đi bán tương hột, tại vì mặt mình nó như tương hột thôi. Cái điều kỳ lạ, đó là hai điều thưa các vị, sống đời sống người xuất gia đó là một sự thách thức vô cùng là kỳ lạ. Và nếu chúng ta không có năng lực phát tâm tu tập thì thưa các vị, chắc chắn rằng là chúng ta không vượt ngang giai đoạn cạn nhất của đời sống xuất ly thế tục. Điều thứ hai, trước khi nói đến chuyện đào luyện tâm thì thưa các vị, mình phải làm được điều rằng hứa với lòng rằng là từ nay đi vào con đường tu tập rồi, tất cả những tâm hành trần tục đó nó không được quyền, nó không được quyền dắt dẫn mình đi ngược lại những cái điều mà tâm hành trần tục mình nó đã sai sử mình trong quá khứ. Ví dụ như đời sống người cư sĩ đi, mình có một thói quen đó là mình chưa từng biết nhịn ai hết. Cái từ Việt Nam thì gọi là chín chống chín nha. Anh mà tát tôi má phải thì tôi tát má trái anh, chứ không có chuyện đưa thêm má trái cho anh tát. Không có chuyện đó bao giờ. Anh móc mắt phải tôi thì tôi móc mắt trái anh lại đó. Tức là ngang ngửa với nhau, hết mình với nhau. Chửi ta chửi lại, đánh ta đánh lại, nói xấu ta nói xấu lại. Đây là nguyên tắc của trần đời. Và thưa các vị, khi bước vào con đường tu tập thì ta làm ngược lại điều này. Anh nói xấu tôi là một việc, nhưng mà tôi hứa lòng rằng không nói xấu lại anh. Anh cư xử với tôi thậm tệ ra làm sao đó là chuyện của anh, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng tôi luôn cư xử tốt với anh. Anh nhìn tôi bằng cái nhìn căm thù và nghi ngờ, đó là chuyện của anh, nhưng mà tôi nhìn anh bằng cái nhìn rộng lượng, bao dung, yêu thương. Đây là cái việc tôi phải làm. Thưa các vị, đây là điều đầu tiên mà chúng ta khi bước vào con đường tu tập, mình phải chuyển hóa tâm, lật ngược lại những phiền não. Gọi là ly phiền não gia nghe, rời nhà phiền não là như vậy. Và cái khó khăn chúng ta là thế này. Thưa các vị, nhà thế tục thì nó có hình thức, nó có cái nhà của mình và cái nhà chùa mình rời nhà mình, rời cái nơi chốn quê hương mình đã sinh ra, đã trưởng thành, đã được nuôi dưỡng, đã được bảo bọc yêu thương. Đến cái chùa thì tương đối có một cái điều kiện, một cái không gian, một cái nơi chốn để mình đi, mình về. Thế nhưng mà cái nhà phiền não trong tâm các vị nó có chỗ không vậy? Không. Không thấy chỗ nào là nhà phiền não cả. Điều thứ hai, nó ở đâu vậy? Thưa các vị, là rắc rối hơn là mình không thấy phiền não đâu cả. Và nó ưng có thì nó sinh ra tập kích mình trong những lúc mình bất thình lình nha. Tức là những lúc tình cờ nhất phiền não nó phát sinh. Do vậy cho nên rời phiền não ra, tức là ra khỏi nhà phiền não là một vấn đề vô cùng khó khăn cho chúng ta. Mà mình còn chưa làm được điều này, tức là chưa phát nguyện lật ngược lại hết những loại tâm hành phàm tục, thì cái con đường thưa các vị luyện tâm nó rất là khó khăn. Chúng ta không thể đi vào con đường tu tập được. Và chắc chắn một điều rằng là cái hệ quả là tu thì cứ tu, nhưng mà bất an nó vẫn đến, buồn phiền dẫn tức nó vẫn đến, nghiệp thức nó vẫn y nguyên như vậy. Chúng ta chỉ có một việc, đó là tu trên cái mặt nói cho vui thôi, chứ còn bản chất hay là cái nội lực thực sự của công phu tu dường như chưa xảy ra bao giờ. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Và cái phần thứ ba là xuất tâm giới gia, thì thưa các vị, nó đòi hỏi công phu tu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất, mình nói về hai cái mức độ là đi ra khỏi nhà thế tục. Mức độ thứ hai, dùng giới hộ thân. Thưa đại chúng rằng là mình không có đặt cho mình một cái quy chế để phát triển đời sống thân tâm thì không có cách chi phát triển được đâu nghe. Các vị để ý rằng là nếu mình là con của một đại gia, bố mình đó là người quản lý trường lớp, cho nên mình cứ học phất phơ thôi, chẳng cần cố gắng gì cả. Những cái xã hội bây giờ nó có nhiều xã hội như vậy nghe. Chỉ cần là con ông cháu cha thôi, hắn muốn cái bằng cấp chi thì được cái bằng cấp ấy đó. Thế thì thưa các vị, đành rằng cũng có bằng cấp như người ta, nhưng mà cái trình độ học, thưa đại chúng rằng là rõ ràng là không thể vươn đến cái chiều cao của những con người họ học thực sự, họ thi cử thực sự. Bước qua những ngưỡng cửa thi cử rồi, trắc nghiệm đời sống của họ, trình độ họ rõ ràng là nó rất là chính xác. Còn cái dân con ông cháu cha thì thưa các vị, nó có bằng cấp như bao nhiêu người, thế nhưng mà khi thăm dò vô thử thực lực của nó thì nó không có, kỹ năng của nó không có, cũng bác sĩ kỹ sư như ai, thế nhưng bác sĩ người ta thì có thể chữa được bệnh, mổ bệnh nhân thì bệnh nhân sống, còn bác sĩ này mổ là chết á. Tại vì có học đâu, cái bằng này là do vì bố ta làm viện trưởng của một viện đại học y khoa cấp cho ta thôi, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái tình trạng này giống như cái câu chuyện tức cười của một người viết truyện cười, nó rất là lý thú. Tôi không biết các vị có đọc chuyện cười đó không, mình kể cho các vị nghe cho vui, giảm bớt căng thẳng đi cho học kinh câu bộ căng thẳng á. Bà đó có 4 thằng con trai, vui lắm. Thằng thứ nhất nó đậu bác sĩ, thằng thứ hai nó là kỹ sư, thằng thứ ba nó là có học vị tiến sĩ về văn học. Và người ta hỏi chứ sao thằng thứ tư bà không kể? Nó ôi thằng thứ tư nó không có đi làm. Hỏi rồi nó làm gì ở nhà? Nói nó làm bằng giả, nó cấp cho ba ảnh của nó, tức là kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ văn học, đó là ba cái bằng giả. Thằng em nó chỉ cần là lên máy điện toán thôi, nó copy hình, nó bắt chước những cái văn bằng và nó cấp luôn ba cái bằng cho ông anh của nó. Dùng cái ví dụ đó để thưa nhau rằng là mình đến cái công trình tu tập, mình có học kinh như thiên hạ, thế nhưng mà mình không có thực hành, mình không ứng dụng vào đời sống tu thì cũng giống như vậy nghe, cũng có bằng như người ta, nhưng mà bằng giả, có làm ăn được chứ. Cho nên thưa đại chúng rằng ở bước thứ hai con đường luyện tâm là dùng giới của Phật để chế luyện tâm thức là như vậy. Đầu tiên thưa đại chúng rằng là chưa nói đến cái chuyện mình thọ trì giới pháp của Phật nghe. Nếu mình có được cái nỗ lực của một người ham tu thực sự á, thì mình biết rằng cái cuộc đời mình từ quá khứ tới hôm nay đã bồng bềnh trong cõi tử sinh rồi. Bây giờ cái con đường giáo pháp Đức Thế Tôn dạy mở ra cho chúng ta cái hướng đó là bước vào đây, là bước vào con đường thánh đạo á. Cho nên có những điều, thưa các vị, nó không phải là nằm ở trong cái phạm vi giới, thế nhưng mà nó nằm ở trong cái phạm vi là những cái điều kiện để cho mình có thể giữ tròn được cái thiện hành của mình trên con đường tu tập, thì mình tự nhiên cảm thấy rất cần thiết phải hành trì, phải đi vô thôi. Chứ không nhất thiết rằng là cái giới này tôi đâu thọ cho nên tôi không cần, tôi không có. Cái điều này chúng ta nhìn ra ở xã hội thì các vị nhận diễn ra điều này nghe. Ví dụ như một xã hội văn minh tiến bộ, nó có một cái nền pháp trị hẳn hoi á, tự nhiên rằng là những cái quy chế của nó đặc định và đời sống văn hóa người dân nó nâng đến một cái chiều hướng rất là cao và nó tương ưng với giới pháp Phật dạy. Thế là xã hội mà nó càng thấp về văn hóa là một, ác tính nó càng cao là hai, thưa các vị, dường như nó tương ưng với những ác pháp mà Đức Thế Tôn muốn loại trừ. Các vị nhìn coi là cái xã hội Hoa Kỳ này nó có nhiều cái rất đặc thù nha. Con nít ở đất nước văn minh tiến bộ ở Úc cũng vậy, thưa các vị, rằng là dường như là nó dạy cho người ta, một là tham dường như ít, điều thứ hai là dối cũng không có thể xảy ra nghe, điều thứ ba nữa là tất cả những cái thứ mà nó làm thành cái sự nghiện ngập vân vân, thưa các vị, dường như nó cấm chỉ. Lần đó mình qua Úc ở Quang Minh có một gia đình Phật tử, dường như mình có kể cho các vị nghe rồi. Chị Phật tử chỉ mát cho nó, thưa thầy, con nhỏ nhà con nó rất là khó chịu thầy. Nó cứng đầu mà nó khó chịu lắm. Mình hỏi chứ tại sao? Nó lần đó con hơi bệnh, con biểu là con viết giùm mẹ cái đơn để mẹ nghỉ việc. Nó mẹ đâu có bệnh gì đâu mà viết đơn nghỉ việc. Nó nhưng mà tao muốn nghỉ, tao mệt muốn nghỉ. Và thưa các vị, có một cái đơn xin phép vì lý do bệnh đó, thì ngày đó mình nghỉ nhưng mà còn lãnh lương, có phải vậy không? Và thưa các vị là năn nỉ nó lùng bùng lủng bủng, nó nói đây là lần đầu như lần cuối á, đừng có bao giờ làm cái chuyện này nữa. Bệnh thiệt thì nghỉ đúng, còn này bệnh không đến đổi thì phải đi làm thôi. Không vì lý do là hơi bệnh rồi viết đơn là bảo rằng tôi bệnh không đi làm để lừa gạt, cái chuyện này không thể xảy ra được. Là bên Mỹ này cũng vậy nghe. Thưa các vị, lần đó từ DC mình đi về miền Nam trên cái chuyến xe cùng với một thầy nữa, Dọc đường mình thấy hai ba anh Việt Nam, cái này không phải mình nói xấu dân Việt Nam nha, tại vì cái văn hóa của mình thưa các vị gọt cũng khó lắm. Ta vác cuốc vác xuống vô trong rừng, người ta bứng mấy cây đào về mà đào trong rừng của chính phủ mà vô tội vạ, có ai bắt làm gì? Cảnh sát năm thổi mười thì mới đi ngang mà nó thấy mấy anh chàng Việt Nam bứng một cái cây thì đâu có tội gì đâu. Và thưa các vị, anh đào đi si thì rất đẹp mà mua thì cũng có, nhưng mà nó tốn 50-30 đồng, còn hôm nay bứng cây rừng về thì có tốn của ai? Thế rồi mình cười cười nói ôi hay à, bứng mấy cây rừng này về trồng vui à, nhà có cây anh đào với người ta. Thưa các vị thầy đi cạnh nói thầy à, thầy không biết đó thôi, văn hóa Mỹ á nó không bao giờ làm chuyện này đâu thầy, dù rằng của rừng, nhưng mà bứng như vậy là ăn trộm đó, nó mua thôi. Thưa các vị, nói chi xa, cái vùng Santa Ana là nơi cộng đồng người Việt chúng ta có mặt rất là đông, mà thưa đại chúng rằng có một hôm bà Phật tử già bà mé cái mình nói thầy ơi con rất là mắc cỡ. Hỏi sao vậy? Nói thầy nghĩ coi, một cái thùng đu đủ có là gì đâu, hoặc một thùng xoài đâu có gì đâu, cái thức ăn là có giá trị gì. Thế nhưng mà ba bốn mợ người Việt nhà ta bưng xuống, ta lựa cái trái xoài nào to ta bỏ qua một bên, trái xoài nào nhỏ ta bỏ qua một bên, ta bưng cái thùng xoài lớn về, thùng xoài nhỏ để lại cho Costco. Và thưa các vị, là đầu tiên chợ Mỹ này nó không có hề dán băng keo ở trên để nó ngăn người ta lựa đâu nghe. Thế thì gặp cái dân Việt Nam này nó chơi cái kiểu đó, cho nên rồi họ dán băng keo ở trên cho nên không lựa được là vậy. Từ điều này các vị chiêm nghiệm coi, những quốc gia văn minh, những con người có trình độ văn hóa nhất định ở chiều cao á, dường như cái tham là cái chuyện không xảy ra đối với họ, nói dối là chuyện họ không ưng đâu nghe. Và các vị hình dung rằng là chưa có quốc gia nào, không phải mình khen Mỹ nhưng mà sự thật thì ai cũng biết cả, chưa có quốc gia nào mua đồ về xài, xài phân nửa đem trả, nó lấy lại. Thậm chí rằng là ngày xưa, những năm cách đây mười mấy năm á, người ta mua một chiếc áo lông cừu về để đi đám cưới cho nó sang, và không đụng đến bảng hiệu của nó, đi đám cưới xong rồi về trả lại, nó nhận lại. Thế là các vị hình dung rằng nó nhận lại rồi nó bán y giá cũ à? Không, hàng trả lại nó bán ra, nó bán rẻ chứ. Mà nó trả tiền lại thì nó trả tiền cho mình rất nguyên, chứ nó không phải là lấy của mình vài ba đồng nhé. Rồi các vị hình dung những quốc gia, thưa đại chúng rằng là cái nền văn hóa nó được xây dựng trên cái nền tảng là lừa dối, cướp bóc, ăn trộm. Vô trong tiệm đó mà chưa mua thôi, trả giá tới, trả giá lui, mà đi thì coi chừng bị chửi tan nát. Đừng nói là cái chuyện mua rồi trả lại cho mất công nha. Mình không dám nói quốc gia nào, cái này các vị tự suy nghĩ đi rồi biết. Cho nên thưa đại chúng, cái chuyện tức cười đó là một con người có trình độ văn minh nhất định, được nuôi dưỡng trong cái nền văn hóa lành thiện nhất định, thì tự nhiên nó tương ưng với giới vật chế, phải không? Còn những người tâm thức của họ nó đầy ác độc, đầy gian dối và đầy gian manh, thưa các vị, thì nó tương ưng với ác pháp. Thế cho nên mình nương vào lời dạy của Phật, thọ giới hành trì không phải là cái điều gì ghê gớm cả, mà nó là cái nguyên tắc để nâng đời sống tâm thức mình lên cao, nâng đời sống văn hóa mình lên cao. Và khi tâm thức nâng lên, văn hóa nó ở chiều cao, thì các vị luôn sinh ra trong một cái môi trường đẹp, môi trường lành, môi trường có chân, có thiện, có mỹ nghe. Còn tâm thức mình nó chỉ ngang tầm với cái trường hợp là ăn cướp, ăn cắp, lừa dối, gian manh, thì thưa các vị chắc chắn rằng mình sinh ra trong cái môi trường như vậy, trong cái điều kiện văn hóa như vậy, trong một quốc gia như vậy, với những người lãnh đạo như vậy, không thể chạy thoát được nào cả. Đừng có sợ mình tu mà không có phước, đừng có sợ rằng mình tu rồi lạc vào những thế giới ác độc nguy hiểm. Thưa các vị, chỉ sợ mình không tu thôi nghe, chỉ sợ mình không nương vào lời Phật dạy hành trì, làm cho tâm thiện mình nó sinh trưởng, làm cho cái chất liệu thánh hạnh nơi mình nó thăng hoa thôi. Chỉ sợ những điều đó nó xảy ra thì mình rớt vào những nơi chốn u ám thôi. Còn nếu thực sự mình có tu tập, đời sống tâm thức mình thăng hoa, tâm của mình nó tràn đầy từ bi, Thì thưa các vị rằng là cho dù các vị có lỡ sinh ra trong những cái môi trường nó không có thù thắng, nhưng mà chắc chắn là một đời các vị cũng không lâm vô tình trạng là bị hiểm họa, bị khó khăn, bị bức xúc gì cả. Có những người họ sinh ra giữa những vùng quốc gia chiến tranh đì đùng á, thế nhưng mà dường như chiến tranh không chạm vào họ được. Rồi có những tâm hồn họ đã được tôi luyện, nó được tu tập rất là thuần thục, nó lành, nó thánh hạnh. Thì thưa các vị, sinh ra giữa cái vùng đất mà người ta đầy gian xảo, nó cũng không gian xảo được. Nó như là giọt dầu rớt vào nước vậy, không thể tan biến trong nước được. Đó là chuyện bình thường nhé. Tóm lại thưa các vị, cái điều thứ hai của phương pháp đào luyện để từ phàm trở thành thánh, đó là dùng giới hộ thân. Là mình lặp lại, nó giới nó hàm nghĩa rằng là cái nguyên tắc nâng cấp đời sống thăng hoa để trở thành một người từ thượng nhân trở thành người cao quý, từ phàm trở thành bậc thánh. Và con đường này không phải là con đường của Đức Thế Tôn chế định không, mà là con đường của mười phương chư Như Lai chế định . Các bậc hiền thánh muốn thành tựu được quả vị thánh thì phải đi con đường này thôi. Đó là hai nét mình nói về cái phương pháp đào luyện tâm để từ phàm nhân trở thành bậc thánh. Một là xuất thế tục, hai là dùng giới hộ thân. Và thấy gần 6 giờ rồi, thôi dừng ở đây. Hẹn thứ 6 tuần sau chúng ta học tiếp bài học này. Cảm ơn đại chúng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.